Express.
Tiền nhà, tiền ăn, tiền uống hai anh em, rồi tiền vay tiêu dùng để cũng trả, nhưng mà cũng thiếu hụt tùm lum, mấy tháng nay cũng không đâu có trả được.
Trả cho Sài Gòn bây giờ đường người trận đi lấy đồ là một cuốc xe không bao giờ đi lấy đồ dưới 2 cây số, mình đi giao 2 cây số thôi là trong ứng dụng có 15.000 thôi, mà đi lấy đồ 2 cây là thành 4 cây rồi, 4 cây số mà 15.000 thì trừ 15.000 trừ ra hết 3.900 tiền thế với tiền phần trăm thì còn lại có 11.100 đồng thôi.
Hiện tại bây giờ mấy anh em, không phải riêng anh mà tất cả mấy anh em đồng nghiệp, là hầu như là 10 trường hợp mà họ ra xe, họ chạy xe trong cái mùa này đều gặp khó khăn hết, chứ không phải riêng một mình anh nhé. Phải gặp chuyện gì đó cho nên là họ xoay sở không được nữa, cho nên là họ buộc phải liều mạng thôi. Như bản thân anh cũng vậy.
Thưa quý vị, suốt 3 tháng liên tục siết các biện pháp giãn cách, Thành phố Hồ Chí Minh nâng mức độ từ chỉ thị số 15, 10, 16 và 16 tăng cường, chủ yếu liên quan tới việc hạn chế người dân ra đường. Chỉ những người đang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu mới được phép ra ngoài, và shipper là một trong số đó. Tuy nhiên, các điều kiện khắt khe tăng dần qua từng chỉ thị, ảnh hưởng trực tiếp tới công việc và thu nhập của lực lượng giao vận qua từng thời điểm. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch, yêu cầu ai ở đâu, ở yên đó. Nhiều shipper lại một lần nữa thấp thỏm vì không thể chủ động được nguồn thu. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 21 tháng 8. Đầu tháng 7, khi bắt đầu áp dụng chỉ thị số 16, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dừng bán đồ ăn uống mang về, dừng luôn cả dịch vụ bán giao hàng. 2 tuần sau, thành phố nâng mức chống dịch lên chỉ thị số 16 tăng cường, yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tới ngày 26 tháng 7, thành phố ra văn bản quy định chỉ cho phép shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu và phải đảm bảo các biện pháp chống dịch. Mỗi shipper chỉ được hoạt động trên một quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Cách đây vài ngày, dịch vụ giao hàng liên quận được kết nối lại. Tuy nhiên, các shipper phải đáp ứng đủ mọi yêu cầu, bao gồm đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy chứng nhận thông hành, ứng dụng quản lý đơn hàng. Các đơn vị phải làm bảng tên bằng thẻ cứng, có hình và xác nhận của công ty cho từng shipper, nhận diện shipper bằng mã QR code. Đồng thời, nhân viên giao hàng phải đeo băng tay nền xanh đậm, in chữ shipper màu trắng. Ngoài ra, các shipper sẽ cần được xét nghiệm nhanh định kỳ. Các điều kiện hoạt động ngày càng khắt khe, hàng loạt shipper đã từng tắt áp. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dừng chạy, họ cạn kiệt tài chính và đành chấp nhận các rủi ro để lao ra đường.
Giờ ngày 50, 30 gì đó mình để dành tới tháng góp xe cho nó. Chứ không góp xe đã xuống bắt đầu lấy xe lại, mà mình đã góp gần hết rồi. Tháng 2 tháng mình cũng phải cố gắng rồi, tiền nhà thì điện nước nữa.
Luật thì ra mỗi ngày mỗi khác, cho nên là mình cứ làm theo cái quy tắc của Grab. Grab đưa sao thì mình chạy vậy, thì khi mà gặp chốt thì có những cái chốt họ không cho qua, thì có những chốt họ cũng cho qua, cho nên là mấy anh em cũng rất khó khăn. Tại vì nhận cái đơn hàng, ví dụ như nhận cái đơn hàng chạy 7 cây số, nhưng mà khi mà anh gặp cái chốt như vậy, họ không cho anh qua, họ bắt anh quay đầu thì buộc anh phải quay đầu, thì thành ra là cái đơn hàng đó anh chạy tới gần 10 cây số, thậm chí là có hơn, nhưng mà cũng phải chấp nhận chạy. Hiện tại bây giờ là cái đội ngũ shipper bây giờ nó trên Bộ Công Thương họ cũng chỉ cho phép một số lượng nào đó cố định thôi, chứ nó không tràn lan như ngày xưa nữa. Cho nên là cái việc mà shipper của tụi anh thì nói chung là cũng rất là bận. Tại vì vừa hoàn thành xong cái đơn hàng đó là đã nhận cái xong cái đơn hàng khác rồi. Nhưng mà cái khó của tụi anh đó là phải chạy lòng vòng. Có khi anh nhận cái đơn hàng 7 cây số nhưng mà anh phải chạy mất hết gần chục cây số anh mới giao xong hoàn thành hàng. Trước lúc bùng phát dịch thì nó 400-500 điều cuộc sống nó cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó hơi khó. Tại vì bây giờ làm nghề như tụi anh á, thì nó cũng có những cái chế tài. Anh không được hủy nhiều đơn quá, anh cũng không được ấy nhiều đơn quá. Có khi anh nhận một đơn hàng anh chạy ít nhất có 7-8 cây số thôi, mà anh chạy mất hết 1 tiếng mấy đồng hồ. Thành ra ảnh hưởng đến cái thu nhập của anh á. Rồi xăng xe nữa.
Có khi một cuốc xe đi 4 cây số luôn, đi lấy đồ mà có 10 mấy ngàn. Tại vì đường thì chẳng, không có tài xế thì trên ứng dụng nó sẽ phát xa, rồi thêm lại chạy vòng nữa. Tại đường chẳng á, phải cho mình phải đi đường vòng.
Nói chung á, cái mùa này á, chạy thì được hơn là ngày xưa, tại vì cái nhu cầu của khách hàng nó cao. Khó một cái là qua chốt, có nhiều chốt thì công an dễ, có nhiều chốt thì công an người ta khó, người ta hỏi giấy tờ thì mình vẫn có dây băng rôn, vẫn có app, có trên app, có này, có dây đầy đủ ít, mà có nhiều anh công an khó không cho qua chốt.
Theo thống kê, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 50.000 shipper vay ngân hàng để mua phương tiện hoạt động. Vì lo các công ty tài chính tới siết mất chiếc xe máy dùng để kiếm tiền, anh Minh, một tài xế công nghệ đã chấp nhận ra đường làm việc, bất chấp nỗi lo sợ dịch bệnh.
Anh trả góp xe này cũng được, còn 2 tháng nữa hết rồi, mà giờ tiền hiện giờ cũng phải ráng mà trả mình góp, chứ xe này mà không góp mà công mà ấy. Lại góp cái này là bên FE đó, họ nhắn tin hồi từ nhau, họ điện hội đầu liên tục. Anh trả năm 14 tháng rồi, bây giờ buộc phải ra chạy chứ. Từ nhà quê ngoại ở dưới An Giang á, anh để tiền ở dưới nè, rồi anh còn ôm cái số nợ mà năm rồi á. Vợ anh bệnh á, anh lấy cái sổ đỏ của gia đình anh á, anh thế chấp ngân hàng. Anh dây tiền, một tháng anh trả 3.300.000 tiền góp bên ngân hàng nữa. Một ngày là anh chạy 16 tiếng không à. Anh nói là sự thật á, nếu mà theo như anh không có nợ nào, không có góp xe, góp cổ thì như thế nào á, anh ở nhà chứ không bao giờ ra được. Bây giờ ra đường bệnh dịch, nhưng mà cũng sợ bệnh chứ, cái bệnh mà. Nhà anh thì giờ còn có ba anh với hai đứa cháu à, mấy ông anh ổng chuyển đi làm hết ráo. Không lẽ báo ông già nó lớn rồi, già cái đầu rồi, về báo gia đình. Để ở trên đây tự xử, tự nhiên ráng, tự lo chứ sao giờ, nhà cũng khổ không à.
Tương tự anh Minh, anh Tuấn cũng là tài xế xe công nghệ, là trụ cột tài chính trong gia đình. Những khoản nợ hàng tháng, nỗi lo sợ nhiễm bệnh khiến anh mất ngủ.
Anh có vợ rồi, có hai cháu. Thì con lớn nhất của anh thì 8 tuổi, còn con trai út của anh thì nó mới được 9 tháng. Hiện tại bây giờ chỉ có một mình anh đi làm thôi. Nói chung hiện tại bây giờ là con anh nó còn nhỏ. Trước lúc dịch cũng vậy thì vợ anh ở nhà chăm hai đứa, một mình anh đi làm. Giờ dịch nó bùng phát nó lại khó khăn hơn nữa, tại vì anh cũng phải xoay sở nợ nần nữa. Bây giờ miền Nam mình đang vào mùa mưa thì có những hôm không chạy được, là ngày nào mà chạy không được thì ngày đó anh sẽ bị âm lương lại. Thì nó nhiều ngày quá thì buộc lòng tới tháng thì anh không đủ tiền đóng tiền phòng trọ với lại tiền ăn xoay sở, buộc anh phải mượn bên ngoài rồi mình làm từ từ mình trả. Mà hiện tại bây giờ không phải riêng anh mà tất cả mấy anh em đồng nghiệp là hầu như là 10 trường hợp mà họ ra xe, họ chạy xe trong cái mùa này đều gặp khó khăn hết, chứ không phải riêng một mình anh nhé. Phải gặp chuyện gì đó cho nên là họ xoay sở không được nữa, cho nên là họ buộc phải liều mạng thôi. Như bản thân anh cũng vậy. Hiện tại bây giờ trong cái đội ngũ của anh em đồng nghiệp của anh thì cũng có rất nhiều anh em đã bị nhiễm, rất nhiều chứ không phải là số ít. Anh em họ cũng lên group, lên mạng này kia, họ cũng chia sẻ là đừng nên ra xe vì tính mạng của mình. Nhưng mà những cái anh em họ chưa bị nhiễm thì họ không biết, cho nên là họ cứ cố gắng thôi. Bây giờ họ không ra xe, họ không chạy xe thì bây giờ làm sao để sống. Nó buồn đến nỗi không ngủ được luôn á. Không ngủ được là nó cực kỳ là buồn luôn. Chứ bây giờ là không còn trằn trọc nữa. Chỉ có hết dịch thì tụi anh mới hết trằn trọc thôi. Cuộc sống trở lại bình thường, người dân họ trở lại bình thường thì mới hết thôi.
Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố sẽ tăng cường biện pháp chống Covid-19 với yêu cầu ai ở đâu, ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố. Khi nghe tin thành phố siết chặt hơn các biện pháp, nhiều shipper gặp hoàn cảnh như anh Minh, anh Tuấn, một lần nữa lại rơi vào hoang mang vì lo không còn được tự chủ nguồn thu.
Cũng lo chứ, tại vì cũng chưa biết, đang đợi thông tin ngày mai, cũng là nghe thông tin phong phanh đó là ngày mai là chính phủ 9:30 người ta họp xong rồi sẽ quyết định ngành nghề nào sẽ được còn hoạt động ra ngoài đường, còn tất cả còn lại là ở trong nhà. Thì đang đợi thông tin ngày mai nữa xem như thế nào, còn nếu mà bắt ở trong nhà hết thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Cứ chạy được lúc nào thì cứ chạy, thì chính phủ có bảo là có quân đội hỗ trợ. Vậy là mong muốn cho hết dịch càng nhanh càng tốt. Nếu mà bắt nửa tháng ở nhà để dập hoàn toàn dịch thì ok, chấp nhận được.
Vâng, nếu như mà chỉ thị ra thì anh vẫn hợp tác theo thôi. Và cái hãng xe công nghệ họ cũng đều hợp tác vậy thôi. Nhưng mà anh cũng phải thủ sẵn tâm lý rồi đó. Nếu như mà bây giờ họ không cho người dân đi ra ngoài đường thì những cái nhà thiện nguyện, những cái xe từ thiện họ sẽ không đi được nữa. Thì lúc đó là anh căng lắm á. Tất nhiên là không có đồ ăn luôn á. Tại vì khi mà anh xin được là anh xin luôn cho cái xóm trọ của anh luôn. Mình nói theo cái khu phòng trọ mình có bao nhiêu phòng thì mình đăng ký với họ thì họ sẽ chở tới. Nhưng mà bây giờ nếu như mà chỉ thị họ đưa ra những cái nhà từ thiện đó họ không đi được nữa thì bà con ở đây chắc cũng không có ai có cái gì để mang.
Giờ anh cũng chưa biết tính sao nữa, nói là bên xã sẽ cấp độ ăn cho 7 ngày đó đó. Giờ thì đã tình hình này thì đã kéo dài tháng 2 tháng rồi. Hiện giờ mình cũng có tâm lý mình đã có sẵn rồi, giờ bước mình bước được tới đâu mình tính tới đó thôi.
Trước gánh nặng chồng chất của các shipper, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các ngân hàng có phương án giãn, giảm, hoãn trả nợ, lãi suất cho những người đang vay nợ ngân hàng để mưu sinh hàng ngày. Còn về quy định giãn cách, với phương án siết chặt hiện tại, mọi người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu ai ở đâu, ở yên đó. Lực lượng chức năng sẽ phát lương thực đến từng nhà trong vòng 15 ngày. Quân đội, công an và ngành công thương sẽ hợp tác để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là lực lượng tối cần thiết phải ra đường. Họ cũng là những người được tiêm vaccine và xét nghiệm thường xuyên. Dự kiến, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với 24 quận huyện, thành phố Thủ Đức triển khai xuống phường, xã để thống kê số cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu của người dân. Trên cơ sở này, cơ quan chức năng siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức cung ứng theo hai hình thức: người dân tự trả tiền hoặc được hỗ trợ miễn phí. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!